Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Chu Nói Chuyện Trời Mây. Mình tên là Chu Diễm Quỳnh và đây là nơi mình chia sẻ những câu chuyện thường ngày với mong muốn một phần chữa lành tâm hồn của mọi người. Mình sẽ không dài dòng thêm nữa, chứ mình bắt đầu vào nội dung kênh podcast nhé. Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì khiến bạn hạnh phúc chưa? Hay đơn giản là hạnh phúc đối với bạn là gì? Được rồi, mình biết rằng đấy là những cái câu hỏi nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng mà mình không nghĩ nhiều người dành thời gian để suy nghĩ về cái khái niệm đó đâu. Đối với mình nhá, thì mình nghĩ hạnh phúc nó là một cái khái niệm trừu tượng. Mình biết rằng nó là cái gì đấy có hiện hữu trong cuộc sống của mình đấy, nhưng mà để định nghĩa nó ra, để miêu tả chi tiết nó thì cũng khó lắm, mình cũng không biết làm như nào. Mà tự dưng kể cho các bạn nghe, đó là mình có một cái thói quen rất là xấu. Thi thoảng thì mình bị mất ngủ trằn trọc đến 3 giờ sáng. Và những lúc như thế thì thay vì ngồi lướt điện thoại thì mình chỉ nhìn lên trần nhà và đặt cho những cái câu hỏi của bản thân, như là mình có đang thực sự hạnh phúc không? Mà tất nhiên là những cái câu hỏi này thì mình đâu mà trả lời được, nhìn lên trần nhà có giải quyết được vấn đề gì của mình đâu. Thế nên là mình lại càng mất ngủ rồi không ngủ được luôn. Nên là mình mới tìm đến sự giúp đỡ từ người bạn tốt bụng của mình tên là mạng Internet. Những câu trả lời mình nhận được khi mà mình tra hạnh phúc là gì trên Internet là hạnh phúc, tên tiếng Anh là happiness, là cái cảm giác hài lòng, thỏa mãn đối với những sự việc diễn ra trong cuộc sống. Vốn là một khái niệm trừu tượng, mỗi người sẽ có cách đón nhận khác nhau. Do đó chúng ta sẽ có những định nghĩa riêng về hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc ý, nó không đơn giản là sự vui vẻ nhất thời do một yếu tố ngẫu nhiên nào đó trong cuộc sống tạo nên. Hạnh phúc nó có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống và mang tính lâu dài. Hạnh phúc không chỉ đơn giản là những niềm vui nhất thời. Nếu mà mình chỉ đọc những cái định nghĩa suông đấy thôi thì nói thật với các bạn là mình không thấm vào đâu được. Những lúc như này, khi mà mình có một vạn câu hỏi trong đầu mình thì mình có tìm sự giúp đỡ tới thầy tư vấn tâm lý. Thì thầy có khuyên mình là con hãy đánh giá lại những cái sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Tại sao con lại có những suy nghĩ như thế? Rồi con định nghĩa lại vấn đề của mình. Lúc đó thì hãy mới suy nghĩ đến những cái giá trị của bản thân và đặt bên cạnh những cái vấn đề của mình nhé. Quả thật là mình rất là coi trọng cái khái niệm hạnh phúc và mình luôn luôn gặp vấn đề trong việc định nghĩa nó. Buồn cười lắm các bạn biết không? Tại vì thi thoảng nhá, tại một số thời điểm trong cuộc đời của mình tưởng rằng là hạnh phúc ý, nó là một cái khái niệm kỳ quặc được tạo ra và mình không cảm nhận được nó trong cuộc sống của chính mình cơ. Mình được lớn lên trong một gia đình hết đỗi bình thường, nơi mà mình được dạy cách biết ơn về những gì mình đang có. Cha mẹ mình hay nói rằng là con nên cảm thấy hạnh phúc với những gì con có, vì nhiều người khác còn có cuộc sống tồi tệ hơn. Thực sự thì mình khá là gặp vấn đề với câu nói đấy. Bởi vì tại sao mình lại phải dựa vào người khác để so sánh với cuộc sống của mình, từ đó thì cảm thấy hạnh phúc hơn? Mình không hiểu lắm. Hơn nữa thì mình cảm thấy cuộc sống của mình mặc dù nó cũng đầy đủ, nhưng mà nó cũng không được hạnh phúc đến thế. Ok, mình nên đính chính lại là mình vẫn rất biết ơn vì những gì mình đang có. Nhưng mà mình chỉ cảm thấy rằng là cuộc sống này nó cứ tẻ nhạt một kiểu gì đấy. Các bạn biết không? Như kiểu trái tim nó có một cái lỗ hổng, và mặc kệ rằng mình làm bất cứ điều gì để lấp đầy nó, cái trái tim đấy nó vẫn không thể trọn vẹn được. Trong cái quá trình mà mình đi học thì thi thoảng mình lại hỏi thầy cô cái câu: thầy cô sẽ chọn gì giữa một công việc lương cao nhưng thầy cô không thích và một công việc lương thấp nhưng mà thầy cô thích? Đa số thì đều trả lời mình rằng là họ sẽ chọn cái đầu tiên, bởi vì họ bảo rằng là tiền không mua được hạnh phúc, nhưng mà tiền thì có thể mua được thứ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, như chú chó chẳng hạn, hoặc một chú mèo. Mình thích mèo lắm, mình nghĩ mình có mèo sẽ hạnh phúc. Nhưng mà đấy, phải chăng vì thế mình mới nghĩ để trở nên hạnh phúc thì mình phải kiếm thật nhiều tiền? Nhưng mà khi mà mình thực sự đi làm và kiếm ra những cái đồng tiền đầu tiên ấy, thì tại sao mình lại không cảm nhận được cái sự kỳ diệu của hạnh phúc? Mình nhớ đến bộ phim Tuổi 25-21 mình có xem, một bộ phim Hàn, mình nghĩ các bạn đều nên xem. Có một khung cảnh như thế này, rất là đẹp. Đó chính là những người bạn trò chuyện với nhau trên bãi biển và có một cuộc hội thoại như là: nhìn những thứ này khiến tớ cảm động, dùng tiền mua được thì tớ cũng muốn mua, nhưng mà tóm lại không ai trong chúng ta có thể mua được bầu trời cả. Lúc đó mình mới ngớ ra, đúng thật, có một số thứ khiến mình vui, có một số thứ có thể đặt lên môi mình một nụ cười, nhưng mà cũng có một số thứ đâu có thể mua được, như cái bầu trời xanh biếc ngoài kia kìa, hay là cái đám mây bồng bềnh như kẹo bông, hay cái cảm giác trên cả tuyệt vời khi mà bạn bật bài hát bạn yêu thích và quẩy theo nó. Lúc đấy thì mình mới định nghĩa lại, hạnh phúc của mình không thể đơn giản mua bằng tiền được. Ok, dù nó có ý đúng đấy, nhưng mà đó cũng không phải là tất cả. Bởi vì sẽ có những lúc mình có đủ tiền, mình mua được thứ mình muốn, mình cảm thấy vui, nhưng mà nó cũng chỉ như thế thôi. Hạnh phúc đấy nó không lâu dài được. Mình lại suy nghĩ thêm về trong cái quá trình mà mình trưởng thành, thì một lúc nào đó mình đã bắt đầu gắn liền cái hạnh phúc là một cái thứ gì đấy cần điều kiện. Để mình giải thích cho. Ví dụ như nếu mình đạt điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu bạn kia thích mình thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hay là nếu bố mẹ mình cảm thấy hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc. Có khi cũng do một phần mình chú ý đến biểu cảm bố mẹ, thế nên là khi mà mình đạt điểm thấp thì bố mẹ mình cũng không nói gì quá tồi tệ, nhưng mà cái ánh mắt nó đều chứa một cái sự thất vọng nhất định ý, và buồn lắm. Trái lại khi mà mình đạt điểm cao, bố mẹ mình vui mừng tặng quà và đi khoe với mọi người. Từ những cái hành động cử chỉ nhỏ đấy thôi mà mình đã hình thành nên cái suy nghĩ đó trong đầu, và nó tạo ra rất nhiều hậu quả, như là mình đã gắn hạnh phúc với những cái yếu tố bên ngoài vậy. Hạnh phúc của mình không còn là cái cảm xúc đơn thuần nữa, mà nó trở thành một cái mục đích. Nó tệ như kiểu nếu mà bạn không đạt điều mình muốn thì bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Mà mình đánh giá như thế là không ổn lắm nhỉ. Mình có hỏi bạn mình là tại sao khi mà tao đạt được cái thành công mà tao muốn, tao lại không cảm thấy hạnh phúc? Thì bạn mình cũng đơn giản bảo là thành công ấy nó không đồng nghĩa với hạnh phúc đâu. Nhưng mà khi mà mình cảm thấy hạnh phúc ấy, lúc đó mày đã đạt thành công. Nghe thấm nhở? Bạn mình đã có hướng dẫn rằng là hãy tìm cái hạnh phúc từ bên trong bản thân, thì lúc đó những điều mình đạt được bên ngoài nó như món quà đi kèm ấy. Ok, tổng kết lại, mình đúc kết rằng là hạnh phúc mà mình định nghĩa phải xuất phát từ bản thân và không phải từ yếu tố bên ngoài. Vậy thì làm như thế nào để tìm kiếm hạnh phúc xuất phát từ bản thân? Thú nhận với các bạn là mình cũng không biết trả lời câu hỏi này ra sao, bởi vì mình có thể kể cho các bạn một số câu chuyện nhỏ, một số khoảnh khắc trong cuộc sống của mình mà mình nghĩ lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc. Hình như là hồi lớp 7 hay là lớp 8 gì đấy, thì mình có hay đi xe buýt đi học. Và trong lúc chờ bến xe buýt thì trời bắt đầu mưa phùn. Mà hồi đấy nhá, không hiểu sao mình cứ bị xui, mỗi khi mang ô thì trời không mưa, mỗi khi không mang ô thì trời lại mưa ấy. Lúc đấy trong lòng mình ỉu xìu như cái bánh mì bị ướt ấy, dẹp lép luôn. Nhưng mà tự dưng có một anh chàng áo sơ mi trắng che ô cho mình. Thực ra thì mình cũng ngại lắm, mình cũng bảo là dạ em không cần đâu, em cảm ơn anh ạ. Nhưng cái anh ấy thì cũng kiểu anh che ô cho em đi học cho khỏe mạnh ý. Và mình cũng, thực ra cũng đã khá là lâu rồi thì mình cũng không nhớ cái cuộc trò chuyện này như thế nào. Nhưng mà cái hôm đấy thì mình thấy trời âm u, nhưng mà lòng mình nó tỏa nắng ấy, các bạn biết không? Và mình cảm thấy rằng là cái thế giới này có khi nó cũng không tệ đến thế. Hạnh phúc ghê. Hay là mới tuần trước thôi thì mình có đi book date với một bạn. Thì bọn mình đi khắp Hà Nội để đi săn chuyện với cả sách mà mình thích ấy. Thì bà ấy chở mình trên chiếc xe máy giữa trời trưa kiểu 35-40 độ. Phải nói thật với các bạn là nóng toát cả mồ hôi luôn. Thì bọn mình có dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa để mua đồ uống và nạp lại năng lượng. Thì những lúc đấy thì tay trái của mình đang cầm một túi sách và bà ấy đưa mình vào chai nước bên phải. Và mình lỡ nghiêng chai nước đấy và đổ ụp lên xe bạn ấy. Mình mới bảo, ui, sao mày lại mở nắp ra rồi? Thì bà ấy cũng đơn giản bảo là, vì tay trái mày cầm chuyện mà, vương view như thế tiện tay mở hộ mày thôi. Thế rồi tự dưng mình cảm thấy, ui, hạnh phúc ghê, kiểu nhỏ nhoi lắm nhở. Tại vì bình thường mọi người không mở nắp cho mình, toàn là mình tự mở. Bây giờ tự nhiên có người quan tâm chú ý lại có mở nắp cho mình trước. Thế là mình nghĩ, ui, cũng hạnh phúc phết, cũng vui. Đấy, hai câu chuyện nhỏ thôi à, kể nhiều quá các bạn lại thấy lan man. Đó, lúc đấy thì mình có định nghĩa lại là để có thể có hạnh phúc thì mình cần trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Thì có thể cái định nghĩa ở đầu về việc hạnh phúc không phải sự vui vẻ nhất thời do yếu tố ngẫu nhiên nào đó trong cuộc sống tạo nên. Nhưng mà mình nghĩ rằng là phải có những cái khoảnh khắc trong cuộc sống này thì mình mới cảm thấy hạnh phúc được. Thì mình sẽ từ đó trân trọng nó hơn. Mà có những cái khoảnh khắc mà bên cạnh những người mình yêu quý, mỗi khi mà mình nghĩ về sẽ luôn khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Và mình biết rằng là chúng ta sẽ trở nên vui vẻ hơn khi mà chúng ta ở bên cạnh những người khiến chúng ta vui vẻ, đúng không? Nó sẽ trở thành một cái liều thuốc tinh thần siêu hiệu nghiệm luôn. Ôi, mình lại la ma mất rồi. Tóm tắt lại như thế nào bây giờ nhỉ? Mình nghĩ để có thể có hạnh phúc, mình nên sống trong hiện tại và trân trọng những điều xung quanh. Những điều xung quanh này có thể bao gồm trời đất này, những đám mây bồng bềnh ngoài kia, những người xung quanh mình yêu quý. Tại vì mình tin rằng cái hạnh phúc ấy, nó hiện hữu ở khắp mọi nơi. Đắt rẻ, to bé, như thế nào cũng không quan trọng. Bởi vì cái giây phút mà bạn tiếp xúc được với hạnh phúc ấy, bạn sẽ thấy thỏa mãn, vui vẻ, như kiểu được làm chính mình ấy. Mà nếu mà bạn nghĩ nó vẫn nhỏ nhoi, khó có thể lâu dài, thì mình nghĩ rằng là cứ tích góp những cái hạnh phúc bé đó, một ngày nó sẽ lớn lên như gieo mầm hạnh phúc vậy. Mình cũng phải mất một tháng có thể sản xuất ra được tập này. Nói chung là cũng có nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời của mình quá. Như mình đi nhổ răng tận 2 lần. Bây giờ mình đã mất hết 4 cái răng khôn rồi. Tập này sẽ có phiên bản đặc biệt bằng tiếng Anh. Lý do tại sao thì mình ban đầu viết bài này là viết bằng tiếng Anh. Và sau đó thì mình có nghĩ, ủa hay thế, có khi là làm cả phiên bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Thì đây, thế nên là có tốn hơi bị nhiều thời gian để ra được cái tập này. Thế nhá, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chu nói chuyện trời mây. Và hẹn gặp các bạn vào những tập tiếp theo.